Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 14810 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 14:30 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm rất rõ qua website radiokhaitam.com, Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm hân hạnh phát thanh một chương trình đặc biệt kỷ niệm bài giảng thứ 200 của Thầy Hàng Trường trên các hệ thống truyền thanh ở Hoa Kỳ. Bài giảng này cũng đánh dấu 4 năm sinh hoạt đều đặn của nhóm phụ trách chương trình Radio Khai Tâm của Hội Từ Bi Phụng Sự. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy trong thời gian qua đã thuyết giảng những đề tài bổ ích với mục đích đem đạo vào đời. Và xin cảm ơn quý vị thính giả đã bỏ thời giờ theo dõi hàng tuần qua chương trình này. Kính thưa quý vị, Phật tử chúng ta thường nghe nói đến Bát Chánh Đạo. Và Bát Chánh Đạo là con đường chân chánh đưa hành giả vào dòng suối thánh chạy về Niết Bàn. Con đường này còn được gọi là Trung Đạo do Đức Phật đã đích thân tìm ra bằng kinh nghiệm của chính bản thân Ngài. Vậy thưa Thầy, Bát Chánh Đạo gồm có những gì? Và làm sao Bát Chánh Đạo đem lại tri kiến đưa đến an tịnh, giác ngộ, Niết Bàn? Kính xin mời Thầy thuyết giảng.
Cảm ơn chị Hà Loan và cũng như là cảm ơn các bạn trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi đây và cũng như các thính giả đã nghe đài. Thì mình trước hết là mình có được 200 cái chương trình, thì là đó là một cái sự cống hiến của các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự, như là trong ban Radio Khai Tâm là đã ngồi với thầy thu mỗi lần hàng đêm là cũng bỏ ra 4-5 giờ đồng hồ để mà chuẩn bị việc lách rồi mình đi tới cái chỗ là mình nói ra cái bài, thì đều là những cái khó nhọc và những cái công sức phía sau đó, cái mình gọi là cái behind the scene, thì là đều là những cái công sức mà mình bỏ ra một cách là mình gọi là hoàn toàn vị tha ở trong nhiều năm. Mà 200 cái chương trình thì các bạn cũng biết là không biết bao nhiêu ngàn giờ đã bỏ ra vào trong đó để mà tạo ra một cái sự cống hiến cho cộng đồng. Thì hy vọng rằng là các bạn nhờ vào cái tinh thần mà vị tha không ích kỷ của các anh em ấy, thì mình cũng cảm thấu được qua những cái lời mà chia sẻ của thầy với các bạn ở trong chương trình này. Thì thầy cũng xin cảm ơn tất cả các thính giả cũng như là các anh em đã cùng chung sức mà chia sẻ cái niềm vui cũng như là những cái khó khăn mà mình đã cùng nhau sống và làm việc trong 200 cái chương trình. Thì cái bạc chánh đạo thì thầy xin trở lại cái chính đề là một trong những cái đề tài là quan trọng nhất của cái nhà Phật, vì nó chính là cái cornerstone, nó là cái viên đá mà từ đó xây lên cái nhà Phật. Thì cái bạc chánh đạo này đó, mình muốn hiểu đó thì mình phải từ từ để mình phải quay thì nó nằm ở trong cái phần nào trong cái triết lý hay là cái giáo lý của Phật. Thì khi Đức Phật đó mà Ngài một đêm nọ Ngài quyết định là Ngài bỏ cái cung điện và rời bỏ cái người vợ thân thương cũng như là cái đứa con mà vừa mới sinh ra đời không lâu đó, mà để Ngài quyết định để mà Ngài mà đi vào trong cái thế giới tâm linh, Ngài bỏ lại cái trần tục đó. Thì các bạn biết đó là một cái quyết định mà rất là sâu sắc và nó rất là khó khăn. Nhưng mà Ngài là một vị thái tử nữa, mà Ngài quyết định ra đi như vậy đó, là mình thấy là một cái con đường tâm linh đó, nó phải rất là mạnh, cái chí hướng đó mà mình gọi là chí hướng xuất trần rất là cao. Nhưng mà khi về Ngài ngồi thiền thì Ngài trải qua 6 năm huấn luyện gian khổ vô cùng, để cuối cùng cả đó thì Ngài mới ngồi yên dưới cội Bồ Đề trong 49 ngày và giác ngộ được. Thì cái giác ngộ đó là cái gì? Cái giác ngộ đó tức là Ngài thấy được cái chân lý mà cái Phật tánh là hiện hiện, thấy được cái chân lý đó mà là cái nguồn cội cho biết được cái nhân quả của cái cuộc hiện sinh của mình. Ngài thấy được đó những cái điều gì mà Ngài chưa từng thấy được, tức là Ngài thấy được xuyên qua cái bản ngã. Vì Ngài thấy rằng đó là bất kỳ mình ngồi thiền cỡ nào đó thì cái bóng dáng của cái bản ngã vẫn đi theo mình cho tới cuối cùng cả. Cho nên Lúc mà Đức Phật mà quyết định mà Ngài không rời cái cõi Bồ Đề trong 49 ngày thì Ngài mới thấm thụng được cái bóng tối của cái bản ngã. Và Ngài khai mở ra đó, cái chân trời đó mà mình gọi là vô ngã, cái chân trời của cái cảnh giới mà cái mình gọi là cái Phật tánh. Thì chính cái sự khai mở cái chân trời Phật tánh đó trong 49 ngày đó mà đưa Ngài tới cái sự mà cái nhận biết toàn triệt. Thành do đó khi mà Ngài vừa ra khỏi cái thiền định 49 ngày ấy, thì Ngài bắt đầu suy nghĩ thì làm sao để mà đem được cái sự giác ngộ, đem được cái chân tâm tới cho chúng sanh. Bởi vì cái bạc biết đó là mình mà tu vòng vòng hoài thì là mình cũng bị cái bản ngã mình nó kềm chế, mình chạy không được bóng ngã, cái bản ngã cũng như là cái bóng tối mà tạo ra bởi cái thân của mình. Thì dù như mình đi bộ đâu ra mặt trời thì là mình có cái bóng tối, cái bóng đen đó, thì cái bản ngã mình nó là như bóng theo hình mình đó, làm sao mà có thể siêu thoát được. Cho đến trong 21 ngày, trong ngày lúc Ngài tư duy đó thì Ngài đó đi lên trên cái chỗ mà cao nhất của cái sự hiện sinh, tức là cái chỗ mà cao nhất của cái chúng sanh đó, đó là cái gì? Đó là cái cảnh giới của Bồ Tát. Và Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Thì khi mà lên cái chỗ cao nhất rồi ấy, thì Ngài mới ra khỏi cái chỗ cao nhất và Ngài đi về cái chỗ mà trần gian nhất đó, để mà Ngài bắt đầu đó dạy đạo. Thì câu hỏi đặt ra là phải dạy như thế nào? Thì đương nhiên các bạn có thể theo dõi được những cái chuyện lịch sử là Ngài đi dạy 5 người bạn của Ngài, đồng hành của Ngài, mà những người đó là họ bỏ Ngài vì họ thấy rằng Ngài hồi xưa tu khổ hạnh, nhưng mà rồi tại sao không biết là Ngài uống cái sữa dê của một cái cô mà tới cho, tại sao mà Ngài bỏ cái con đường mà khổ hạnh rồi Ngài có vẻ hưởng thụ như vậy, thì người ta hiểu lầm như vậy. Đại khái có những cái chuyện về sau đó, nhưng mà cái câu chuyện Đức Phật nó đặc biệt cái chỗ là Ngài đi theo con đường trung đạo và Ngài cảm thấy rằng cái trung đạo đó, đó là cái gì, là cái bóng tối và cái ánh sáng, cái bóng đen của con người mình, cái bản ngã và cái Phật tánh nó không tách rời nhau, đạo và đời nó không tách rời nhau này. Và cái sự mà chấp nhận đạo nằm trong đời, đời và đạo là dính liền với nhau, sự chấp nhận mà mình gọi là cái duality, cái nhị nguyên đó, cái sự chấp nhận đó đưa Ngài ra cái sự siêu thoát khỏi nhị nguyên, khỏi cái âm và dương, sáng và tối, xấu và đẹp. Và cái sự giác ngộ là thấy rằng là nó không có thể tách rời được bằng một cái tâm thức mà mình gọi là không vướng bận gì về bất kỳ một cái dấu ấn nào của cái bản ngã. Chính cái tâm thức đó là cái tâm thức mà Ngài muốn cho mọi người cùng khởi phát, tâm thức mà mình gọi là bất nhị, tâm thức của Đức Phật. Thì do đó sau khi mà cái kinh nghiệm đó rồi thì Ngài mới đặt câu hỏi là bây giờ làm sao đó để cho những cái người mà dễ hiểu, mà dễ biết được cái cảnh giới này, làm sao mà tôi có thể thức tỉnh được cái sự giác ngộ của mỗi người đây. Thì Ngài mới khám phá rằng đó, là trên các vị Bồ Tát trên cao thì họ dễ hiểu lắm. Nhưng mà những người chúng sanh dưới này thì làm sao đó mà hiểu được. Năm cái vị mà đồng hành đầu tiên của Ngài đó, thì khi Ngài mà ra mà giảng thì các bạn biết đấy, có nhiều người nói thì Ngài giảng là Ngài nói đây là con đường mình diệt đạo, đây là con đường niết bàn, đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, vân vân. Nhưng mà cũng có một cái truyền thuyết khác nói là có lẽ là Đức Phật giảng cái chi khác. Thì bây giờ đó, bất kỳ là cái nội dung như thế nào, nhưng mình biết chắc một cái điều là Đức Phật đã mở tâm được 5 người này, làm cho họ thấy được cái chân tâm của họ. Cái đó là điều chắc chắn là Đức Phật mở tâm 5 người đồng hành của mình. Tại vì trước đó 5 người đồng hành này họ động tâm lại, họ không chấp nhận Đức Phật. Nhưng mà sau khi Đức Phật nói chuyện với họ thì họ mở tâm và họ chấp nhận và họ nhận Đức Phật là thầy của họ. Thì học đạo. Thì Đức Phật đặt câu hỏi đó là bây giờ làm sao đó mà tôi đem được cái triết lý mà cao siêu nhất tới cho những cái người mà dân mà bình thường nhất sống ở ngoài đời. Thì Ngài mới tìm được ra một cái đặc tính rất là quan trọng. Là cái đặc tính mà người nào cũng phải có cả. Người nào cũng phải có một cái đặc tính thì mình nói người ta mới nghe được. Và cái đặc tính đó Đức Phật gọi là khổ. Thì cái chữ khổ đó đó bây giờ là mình dịch ra là chữ stress. Là những cái stress nó không phải là căng thẳng mà thôi, mà nó là những cái bức xúc, những cái khó chịu, những cái buồn bực, những cái đau khổ. Cái chữ khổ đó đó, nếu mà dịch là đau khổ mà nghĩa là ồ, tôi mất tiền đau khổ thôi thì chưa đủ. Cái khổ đó là những cái mà Việt Nam, người Việt mình dùng cái chữ khổ với một cái hình dung đó là nó mà là cái áp lực lên cái thân xác và lên cái tình cảm của mình. Nhưng trong đời này có lẽ là cả người Mỹ, người ngoại quốc ai cũng có thể mà nhận diện được khổ, tức là cái stress. mà gặp khổ, tức là mình gọi là mình có stressful nhiều quá, mình bị stressful, stress nhiều quá. Thì cái hiện trạng đó là gần như là một hiện trạng của cái đời bây giờ đó. Và người nào cũng có cái khổ đó, người nào cũng bị stress cả. Có nhiều người bị stress trong chuyện dạng gì là mình không biết là mình nên mua cái stock nào. Hay bây giờ có nhiều người là bị stress là chỉ đứng ấy, cái trước cái pump, cái xăng đó. Cái xăng không biết chọn cái nào đấy. Vì là bây giờ mình thấy rõ ràng cái xe mình là dùng cái premium, nhưng mà đắt quá, bây giờ mình nên chắc nên dùng cái xăng mà 87 thì mình biết chắc là nó rẻ tiền hơn mấy xu đó, nhưng mà rồi xe sẽ hư nha. Thế đây là những cái là stressful, là mình muốn đi chơi nhưng mà là sợ hết xăng, mình muốn hết tiền. Nó có nhiều cái chuyện mà mình gọi là stress. Và cái đó là cái hiện tượng mà người nào cũng gặp cả. Và do vậy cái chữ khổ này đó, nếu mình dịch ra cho đúng cái đời bây giờ thì mình nên dịch là cái hiện trạng stress mà mỗi người mình gặp. Nó khác với là cái hiện trạng mà mình khổ, ví dụ như mình bệnh nặng quá gọi là khổ, hay là mình hết tiền là khổ. Nhưng mà cái chữ stress này là nằm khắp mọi nơi. Thì bây giờ khi nói như vậy rồi, Đức Phật đó là người mà gọi là giác ngộ. Và do đó cái chữ giác ngộ có nghĩa là sự thấu suốt. Cho nên khi mình nhìn cái hiện trạng đó thì câu hỏi đặt ra ngay lập tức là vì sao? Vì sao mà có? Tức là cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân đó, Đức Phật nói rất hay. Đức Phật nói là mình nhìn vào một cái chuyện gì đó, mình phải hiểu cái nguyên nhân, tìm ra được cái nguyên nhân. Ngài dùng cái chữ mà sau này Trung Hoa mình dịch lại gọi là tập. Chữ cái tập là một cái collection, là nhiều thứ tụ họp lại và nó nằm bên dưới. Cũng như là bác thấy cái cây đó, thì cái rễ nó không phải là một cái rễ đó, nó có một đám rễ lận. Nhiều khi cái chuyện mà mình đứng trước cái cây xăng mà mình bị stressful đó, là cái nguyên nhân của nó có nhiều lắm. Thí dụ cái tiền mua xăng này, mình có thể dùng tiền này để mình mua cho tạ cho con ở mình mới đẻ. Đó là một cái gốc gác, là bởi vì mình có cái lý do mua. Nhưng bây giờ mình ngồi đứng trước cái xăng mà mình phải bị stressful là bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều khi đó mình phải đổ xăng cho cái xe mà mình mượn, chứ không phải là xe của mình, xe thằng bạn mình muốn đi chơi. Đó. Hay là mình bị stressful là nhiều khi là ủa, mình đi ngồi chung với xe với ông thầy, bây giờ mình phải trả tiền cho ông xăng cho xe ông thầy. Mà các bạn thấy là nhiều nguyên nhân, cái tập là nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng Đức Phật là rất là nhanh chóng để nói rằng đó, tất cả cái nguyên nhân mà đưa tới cái stress đó là bởi vì cái tâm của mình. Và cái tâm đó có thể, nếu mà nói cho đúng ra đó, là cái lòng tham lam, hay lòng ích kỷ, hoặc là cái lòng đó mà mình gọi là cái lòng giận dữ. Thì ngài identify đó là cái hiện tượng đó lúc nào nó cũng có một cái nguyên nhân mà nằm ở trong tâm của mình. Và các bạn biết đó là một cái cách mạng cực kỳ lớn ở trong cái tôn giáo mà 2.000 năm trước. Vì sao vậy? Vì cái thời đó đó, tất cả những cái người tu là đa số là Ấn Độ giáo, và họ tu để mà làm sao mà họ có thể ra khỏi cái trần gian này. Nhưng mà Đức Phật là cái người đó mà trước khi nói cái chuyện ra khỏi trần gian này thì ngài chỉ ngay lập tức đó, đây là cái nguyên nhân này. Muốn ra khỏi trần gian này phải biết cái nguyên nhân nào mà làm cho mình ở trong trần gian này. Và đó là cái lòng tham lam, cái lòng giận dữ, cái lòng ganh tị và cái lòng ích kỷ. Những cái chuyện đó nó cực kỳ xấu sắc nếu các bạn mà ở lại trong 2.000 năm trước. Bây giờ các bạn nói thưa thầy, nếu như vậy thì 2.500 năm sau bộ nó không có đúng hay sao? Thế bây giờ các bạn ngồi các bạn nhìn thấy này. Hiện thường cái ông Madoff, ông Bernie Madoff, ông này ông có cái Ponzi scheme, ông này ông lừa đảo cả một cái, mình coi như là một cả một cái thế hệ mà chơi stock, chơi này chơi nọ dữ dằn như vậy. Và rồi bây giờ ông bỏ tù. Thế các bạn ngồi nghĩ lại là cái nguyên nhân nào mà đưa tới cái sự sụp đổ này, thì các bạn sẽ rất ngạc nhiên. Cái hiện trạng ông bị stress dễ sợ lắm. Vì là sau khi mà ông làm bao nhiêu cái thứ này rồi bây giờ ông bị stress, mà vợ ông bị stress nữa. Thì tại ra là vì cái lòng tham không đại, vì cái lòng ích kỷ không nghĩ tới người khác, chỉ lo cho mình thôi. Thì khi bạn nghĩ như vậy thì bạn mới thấy, tại ra là hồi xưa Đức Phật nói cái triết lý đó đó, nó dạng gì, nhưng bây giờ mình vẫn thấy nó vận hành ở trong cái thế kỷ này. Và những cái người mà giàu nhất cũng không thoát khỏi được hai cái chữ khổ và chữ tập. Chứ đừng nói là cái người mà nghèo. Và rõ ràng là các bạn thấy là cái triết lý đó nó có tiếp tục, và nó không cách gì để mình có thể negate, tức là mình phủ nhận nó được. Là bởi vì nó nói tới một cái chân lý, mà cái chân lý đó nó không thay đổi được trong thời gian. Cho nên người ta gọi cái triết lý này gọi là diệu đế. Diệu đế. Đế là nghĩa là cái chân lý, diệu là cái sự kỳ diệu. Cái chân lý kỳ diệu là vì thời nào nó cũng đúng cả, nó mới kỳ diệu. nhưng đúng ngày hôm nay mà đúng đúng ngày mai thì nó không kỳ diệu lắm đấy. Nhưng mà cái chân lý nó không thay đổi. Chân lý nó nói rõ hệ mà tham lam thì mình sẽ chịu khổ. Mà cái lòng tham không đáy thì cái khổ nó sẽ vô biên. Thì chắc các bạn cũng nhớ hồi xưa chuyện của cái company mình gọi là Enron, nó cũng sụp một cách mà kinh hồn ghê gớm. Thì cái nó corrupt, tức là nó, mình gọi là nó lũng đoàn một cách kinh khiếp. Và những người lãnh đạo có người ở tù rồi bị stroke chết, có người là vẫn còn ở tù như thường, có người là chạy trốn, có người khác, vân 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 vân. Khi mà các bạn ngồi và nghĩ lại thì tả ra là cái lòng tham không đáy thì đưa tới cái khổ cũng vô biên. Và do đó đó, cái bài học đầu tiên của mình là nếu mình bắt đầu nhận thấy được là có những cái chuyện gì mình tham đó, mà mình có thể bắt đầu biết đó là cái nhân đó, và mình sửa ngay cái nhân đó, thì có lẽ cái quả thì mình sẽ dễ chịu hơn. Mình sẽ biết bớt stress hơn. Hôm kia thì là có người nói thầy cho thầy, tôi có cái job offer đó, mà nó tốt quá, là bởi vì cái số tiền tôi là gần như gấp đôi lần, mà trong thời đại bây giờ thì tôi mừng lắm. Thì thầy hỏi anh, nếu như vậy thì anh có cảm thấy anh bị stressful không? Chỉ còn nửa phút sau thôi thì anh nói thầy cho thầy, con nghĩ chắc là con sẽ không nhận cái job này. Thầy hỏi, ủa, anh chưa trả lời tôi câu hỏi mà tại sao anh là không nhận job? Thì anh xìu mặt lại, anh nói cho thầy, cái job này đúng là nó sẽ giúp cho cái tiền lương con một lần rưỡi đến hai lần hơn, nhưng mà vấn đề là con sẽ làm việc đó là không phải 40 giờ một tuần, con làm việc gần như 60 giờ một tuần lận. Con cãi vợ chồng nó không biết làm sao mà lo lắng này nọ, con ngồi con nghĩ là con mới hứa với vợ con là con sẽ là bỏ thời gian hơn để mà lo lắng cho đứa con mà sắp thi gì đó, thi đi vô senior, tức đi vô lớp 12 năm nay. Các bạn biết đó, thể ra thì là khi mà anh bắt đầu suy nghĩ như vậy xong là anh không nhận cái job đó, thì anh cái mặt anh khỏe là anh siêu mặt xong là anh khỏe là anh là đúng rồi, cái này là stress quá, tại sao mình chịu không chỉ như vậy. Khi mà các bạn ngồi bạn nghĩ lại thì tả ra đó là cái tâm của mình đó, nó sẽ cho biết là mình sẽ bị stress hay không, mình bị khổ hay không. Và cái tâm đó là cái gì, là cái intention, là cái ý định của mình. Cái intention là cái ý định của mình. Cho nên cái đầu tiên gọi là khổ và tập. Vì cái thứ nhì đó là nói về sau khi mà hết khổ rồi ấy, thì mình gọi là niết bàn, gọi là diệt. Cái niết bàn này không phải là cái ý nghĩa mà mình gọi là nó cao siêu đến cái độ là mình phải tới cái quả niết bàn nó. Nhưng mà thí dụ như cái câu chuyện thầy vừa nói về cái anh đó, nếu anh đó mà anh ngừng là anh không có tiếp tục mà nhận cái công việc mà 60 giờ một tuần đó, thì anh sẽ ở trong cái trạng thái an lạc. Chính cái trạng thái đó mình gọi là cái niết bàn tương đối. Và cái con đường nào để đưa tới cái niết bàn tương đối đó, chứ chưa phải tuyệt đối, thì con đường đưa tới đó thì Đức Phật nói rất là rõ ràng. Và có lẽ đây là một cái phát minh, hay là mình gọi là một cái sáng tạo mà quan trọng nhất của đạo Phật trong cái thời mà sơ khai nhất của giáo pháp của Đức Phật, là phát minh là cái con đường tu mà mình gọi là nó rõ ràng vô cùng. Con đường đó Đức Phật gọi là Bát Chánh Đạo, có nghĩa là con đường đạo mà gồm có 8 cái điều để làm cho mình đi theo được một cách dễ dàng vô cùng và trở nên chính. Và đó là cái đề tài mà thầy, sau khi thầy dẫn nhập rồi thì bây giờ mình đúng là cái đề tài chính nên mình muốn nói đó. Cái chữ chính đạo đó đó cho biết rằng là có những chuyện ta đạo, tức là có những chuyện nó không chính. Nhưng mà muốn hiểu được cái chính đạo đó đó thì câu hỏi đặt ra của mình đó là cái chữ chính này nghĩa là làm sao. Thì bây giờ thay vì là mình dùng cái chữ chính đó theo như cái kiểu của người Ấn Độ, thì bây giờ mình thử chiết từ cái chữ chính này theo cái chữ Trung Hoa. Thì cái chữ chính này ấy, nó viết rất đặc biệt, còn có 5 nét thôi bạn, rất dễ hình dung. Cái 5 nét này thì bây giờ các bạn hình dung bằng gạch một cái đường ngang ở dưới, cái đó gọi là cái đường đất đó, thì là tượng trưng cho cái hành động của mình, tượng trưng cho cái việc làm của mình, là một gạch dưới đất này. Bây giờ bạn gạch một cái đường ngang phía trên thì là tượng trưng cho trời. Tượng trưng cho trời tức là tượng trưng cho cái chân lý vĩnh hằng, tượng trưng cho cái tư tưởng, tư duy. Thì một đường trời, một đường đất, hai cái đường bạn thấy giữa trời và đất. Rồi bây giờ bạn gạch một cái đường thẳng nối liền trời và đất đi. Thì cái mà nối liền trời và đất đó, tức là nối liền cái chân lý hợp nhất thiên địa. Thì cái chữ chính á, cái ý nghĩa đầu tiên cả là chính là cái sự hợp nhất thiên địa. Nếu mình làm cái chuyện gì mà mình gọi là chính thì nó hợp nhất với thiên địa. Mà hợp trong thiên địa là gì bạn? Thuận với người trên, hợp với cả dưới. mình nói câu gì mà cha mẹ mình gật đầu nói à, đúng, con cái mình á nó cũng gật gù nói à, đúng rồi đấy, tốt quá, hay quá ha. Và nếu mà trời đất mà nó liên hợp được như vậy thì nó không có tornado, không có xoắn lốc gì cả, nó cũng có tsunami, nó cũng có bất kỳ cái chuyện gì cả, vì nó hợp nhất thiên địa, nó nối liền cả trời với đất. Thì nối cái chuyện đó thôi, nó hợp nhất thiên địa thôi đó, là mình bắt đầu thấy đó là cuộc sống của mình đó, mình làm sao đó mà mình nhìn lên không hổ thẹn vì mình thấy được trời, mà mình xuống nhìn xuống dưới thấy mặt đất đó, mình thấy nó vững vàng, thì chắc chắn là mình bắt đầu đi vào con đường chính rồi đó các bạn. Cái gạch mà nối liền với trời với đất đó cũng là cái gạch đó, mà nó thẳng cái nó không có xèo xèo bạn, thẳng băng. Thì cũng giống như khi mình đứng đó, thì mình đứng nó thẳng, mà khi mà mình mà thẳng rồi đó, thì bây giờ nếu các bạn mà học về cái cơ thể của người đó thì mình sẽ biết một cái điều rất là quan trọng đó là cái người mình khi mà cái lưng của mình á, mình nó còn mình phải trước nhiều quá đó, thì cái đầu nó nặng lắm và nó khó để cho mình đi vô thẳng đó, thì mình bị stress nhiều vô cùng. Bây giờ nếu mà mình đi đó mà cái bụng mình nó lớn quá đó thì nó kéo cái người mình xuống đó, và cái lưng mình nó sẽ tự nhiên nó không thẳng, nó sẽ đi ngược lại, và mình sẽ bị stress ghê lắm. Thế nên các bạn biết không, cái bụng mình không thể lớn quá được, đồng thời đó cái lưng mình không thể khom quá được vì nó tạo ra stress. Và cái cổ của mình á, nó cũng có cong được này, cổ mình nó thẳng ra thì nó mới bớt stress được. Thì khi cổ nó cong ra thì cái đầu nó nặng bên thì nó cũng được. Thế nên là các bạn thấy là cái chuyện rõ ràng là tại ra chữ chính đó thôi. Bây giờ mình nói trật tự thôi, cái chuyện đầu tiên là hợp nhất thiên địa là làm sao cho cái cột xương sống của mình nó thẳng, làm sao cho cái cổ mình nó giữ cái đầu của nó thẳng. Chừng đó thôi là mình đã thấy là có một cái application rõ ràng cho chữ chỉnh này. Mình chưa nói là cái chuyện chi cao siêu hơn cả. Và cái lời nói của mình đó, nó làm sao đó mà nó nói ra cửa miệng đó, mà nó có thể lên được trời mà xuống được đất, có nghĩa là sao? Cái lời nói, cái tư tưởng của mình đó, nó hợp với cái chân lý mà ngàn đời nhiều, mình gọi là perennial philosophy, tức là cái triết lý mà nó muốn đời đó, nó hợp với cái đó. Đồng thời cái lời nói mình ra là hợp với đất đó, là gì? Là làm được, thực hành được và mình đi được con đường đó. Thì dụ như nói ok bây giờ đó làm sao mà mình chúng mình có thể hy sinh cho người khác. Thì hy sinh cho người khác là bây giờ đó, người ta mới khám phá rằng đó, cái não của mình đó, thân xác của mình đó, là nó được wiring, trong não mình nó được wiring là sự suy nghĩ mình đó, mà mình nghĩ cho người khác đó thì tự nhiên mình hết stress. Bây giờ người ta khám phá, nhưng nếu mình nghĩ cho mình thôi đó thì tự nhiên đó cái não mình làm việc nó không có efficient, nó lose cái efficiency, tức là nó bớt đi cái efficient, tức là cái não của mình wiring này là để cho mình nói chuyện với người khác, để mình làm người khác, để mình connect với người khác. Theo như bây giờ người ta khám phá ra, thì tẻ ra đó, là nếu mình nói rằng là nếu mình sống mình phải hy sinh cho người khác, làm việc vì tha đó, thì tẻ ra đúng với cái chân lý. Và nếu mình nói ra được mà mình không làm được đó, thì là mình chưa hợp nhất trời đất, thì mình phải đi được và làm được chuyện đó. À, cái đó là cái đầu tiên cả, hợp nhất với thiên địa. Cho nên các bạn phải học được cái chữ đầu tiên cả là mình gạch một gạch dưới đất này, mình có một gạch trên trời, mình nối là hai gạch đó. Bây giờ cái gạch mà nối liền trời đất đó, thì bây giờ bạn qua phần chính giữa đó, rồi bạn làm một cái gạch ngang nhỏ hướng về bên tay phải của bạn. Tức là cái chữ đó nếu mà viết ra thì nó nằm bên tay phải của bạn, cái gạch ngang đó đến bên tay phải, nó hướng về cái chỗ phải ngay, đừng có hướng về chỗ trái. Thì ở giữa cái chỗ đó, đó ở giữa cái đường thẳng đó, đó thì gọi là trung đạo, trung dung, mà hay là trung hòa. Người Phật giáo gọi là trung đạo, người Lão giáo đó, Taoist đó, gọi là trung hòa, mà người Khổng giáo thì gọi là trung dung. Thì cái chữ ở giữa đó có nghĩa là gì? Là mình đem cái trời và đất để mình hợp lại làm một, đem cái chuyện của người trên nói, cái chuyện của con nít ở dưới này là phản ứng feedback cho mình đó, mà mình dung hòa được, mình đem là được đó, mà mình nói ra, mình thực hành ra, mà đi theo cái lẽ mình gọi là lẽ phải bạn, cái gạch ngang đó nằm bên hướng bên phải đó, thì mình sẽ đi tới cái chỗ chính. Thế nên cái hay của cái chữ đó đó, nó cho mình biết rằng là mình phải ở từ đâu mà phát xuất ra, mình từ tới cái chỗ mà mình gọi là trung đạo, trung dung, từ cái chỗ hài hòa đó mà đi ra. Thì bây giờ nếu mà các bạn mà học về luân xa thì bạn thấy nó lạ lắm bạn. Thì ở dưới đó, cùng của cái xương sống đó là cái đường đất đó thì gọi luân xa 1. Ở trên cùng cả cái xương sống đó thì tính lên đến đầu thì gọi luân xa 7. Ở giữa 1 và 7 là con số gọi là con số 4, luân xa số 4. Luân xa số 4 thì nó tức là cái tâm luân, tâm của mình. Nếu mình làm tất cả mọi chuyện mà từ trong cái tâm của mình mà phát ra đó, thì thường thường đó, mình sẽ đi tới cái chỗ hài hòa dễ dàng vô cùng. Cho nên là nếu mình không cảm thấy là cái chuyện mình làm ra mà nó ở trong tâm đó, trong cái tâm luân mình mà nó không hiện ra đó, thì thường thường mình rất là khó chịu. Cho nên cái triết lý hay là cái triết lý thứ hai của chữ chính này là mình phải làm ngoài công việc đó, mình phải vấn lòng, vấn tâm, hỏi cái tâm mình nó có vui không? Nó có happy không? Nó có hài hòa không? Mà mình thấy là hài hòa thì mình sẽ làm. Bây giờ cái nhìn thứ ba về cái chữ mà cái chữ chính này đó là bạn gạch một cái gạch trên này nè, là trời, một gạch dưới là đất, một gạch mà thẳng đó nối liền trời với đất rồi, nó có một cái ở điểm giữa của cái gạch đứng này đó, tức là con đường mà trung đạo này là mình mà giữa là mình gạch một cái gạch ngang nhỏ thôi. Rồi bây giờ còn một cái gạch cuối cùng cả là cái gạch mình nằm phía bên trái. Bên trái tức là cái tay trái của bác đó, thì bác làm một cái gạch ngắn ở dưới đường đất đó, bác kéo lên chút ngắn chút thôi. Thì cái gạch đỏ đó nói cái gì? Nói là cái triết lý hướng thượng. Tức là mình làm cái gì đó mình cũng phải hướng thượng. Cái gạch mà nằm ở giữa đó là cái triết lý nói là mình làm cái chuyện gì cũng trung dung, trung đạo, hài hòa. Nhưng mà cái gạch mà ở dưới đất mình nó chung lên đó, đó là cái triết lý phải hướng thượng. Hướng thượng là cái gì? Hướng thượng là lúc nào đó mình cũng cảm thấy được cái sự lạc quan, mình cảm thấy được cái sự khai mở. Vì khi mà cái cây mà nó mọc lên đó, thì nó mọc theo hướng mặt trời, nó mở ra, nó hướng về cái không gian mở rộng. Thế nên khi mà mình làm cái chuyện gì mà mình cảm thấy quại lòng mình nó mở ra, nó vui, nó lạc quan đó, đúng rồi. Nhưng mà mình làm những chuyện mà nó không lạc quan, không vui thì mình không nên làm. Nhiều khi có những cái lời nói đó mà mình nói ra cái mình thấy cái mặt người ta đang vui, đang cười mà nó xìu lại thì mình đừng nói. Mình không nên vui khi mà thấy khuôn mặt người ta sầm lại. Và nhiều khi là mình có những cái joke hay là những cái chuyện mà câu nói mà vui làm hề làm gì làm nào, nhưng mà mình làm cho người ta cười, nhưng mà nếu mình nhìn kỹ là nếu mà cái mặt người ta mà nó, sau khi họ cười xong, tại vì họ phải cười với tất cả mọi người cùng cười cả, nhưng mà sau đó rồi mà họ bắt đầu sầm lại thì mình nên suy nghĩ lại, mình đừng nên nói những cái lời đó, vì những cái lời đó có thể rất là hurtful, có nghĩa là làm đau lòng kẻ khác, không nên nói. Và đó là cái hay cực kỳ của cái chữ hướng thượng. Vì cái hướng thượng không phải là ô bây giờ thì thầy và con hồi xưa con làm cái người mà dưới thôi, foreman, bây giờ con làm manager, con hướng thượng rồi, con đang tính là sang năm là con gạt cái anh chàng ra con làm phó chủ tịch luôn. Hướng thượng không phải là mình thăng cấp, mà hướng thượng là mình mọi chuyện mình làm mình thấy nó rõ ràng, tâm nó khai mở ra, và mình cứ muốn làm tiếp hoài chứ mình không muốn ngưng lại. Thành ra đó, cái bạc biết là cái đặc tính hướng thượng là nó rất là quan trọng. Nếu mình gọi là mình chỉnh mà không hướng thượng là trật. Nói như vậy thì mình bắt đầu chỉ bác chỉnh đạo đó, mình đã xong cái chữ chỉnh này rồi, tức là mình đã thấy được chính có nghĩa là làm cái việc gì mà hợp nhất với thiên địa. Một, thứ hai, cái chuyện mình làm là cái lẽ phải, nhưng mà nó sẽ mở ra cái con đường trung đạo, con đường hài hòa. Và thứ ba, nó phải là con đường hướng thượng mà mình càng ngày càng khai mở. Ba cái điều đó ta biết là mình đang chính.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về Bát Chánh Đạo. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Phạm Quang Tố, ông bà Võ Văn Tùng, ông bà Nguyễn Sâm. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.